This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với anh Tuấn Nguyễn, là tổng giám đốc công ty thực phẩm Quốc Việt và là thạc sĩ khoa học thực phẩm đến từ tiểu bang California. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM Sài Gòn Dallas.
À, bên tiểu bang Cali thời tiết đã ấm lại chưa anh?
Dạ thưa anh, cuối tuần qua thì trời rất là đẹp, sáng thì hơi còn lạnh một chút nhưng trưa thì nắng ấm, nhưng hôm nay thì lại không còn cái nắng nữa. Hôm nay trời rất là âm u, trời mát nhưng không có mưa, đó là thời tiết của Cali ngày hôm nay. Dạ.
Vâng, trong khi đó thì bên Dallas thì hôm nay thời tiết rất là đẹp, nắng chang chang, rồi mưa thì cũng khoảng cuối tuần mới mưa. Nói chung thì đang chuẩn bị bước vào mùa hè cho nên bắt đầu cũng thấy hơi nóng nóng rồi. Thưa anh thì thường thường á, khi mà nghe đến cái chất bảo quản á, đa số mọi người rất ngại khi mà đọc thấy những cái chất bảo quản trong những cái nhãn hiệu về thực phẩm. Trong chương trình ngày hôm nay xin mời anh Tuấn Nguyễn có thể cho quý khán giả biết rằng các loại bảo quản hoặc là bảo vệ thực phẩm là gì không thưa anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM Sài Gòn, các chất bảo quản, tiếng Mỹ gọi là preservative, là những nguyên liệu dùng để bảo vệ những thực phẩm mà chúng ta dùng hàng ngày. Các chất bảo quản mà chúng ta thường nhắc đến đó chỉ là một phần nhỏ trong các cách mà chúng ta dùng để bảo vệ nguồn thực phẩm của chúng ta. Ngoài các chất bảo quản ra, chúng ta nên hiểu thêm về các cách bảo quản mà kỹ nghệ dùng để bảo vệ thực phẩm ngày nay. Trước hết, chúng ta bắt nguồn thực phẩm là về nông sản. Chúng ta dùng các hóa chất như thuốc trừ sâu này để diệt sâu bọ để bảo vệ thực phẩm. Còn về động vật như gà, heo, bò chẳng hạn, chúng ta dùng thuốc kháng sinh đã được chế biến và pha chung vào thực phẩm để chống lại các loại dịch gây tai hại đến thú cầm như gà, heo, bò. Thưa anh và tất cả quý vị biết là gần đây chúng ta có một cái dịch cúm gia cầm và nó ảnh hưởng tới trứng gà. Thì không biết là bên anh Dũng Nghiêm, bên Dallas có bị ảnh hưởng nhiều hay không, nhưng bên California chúng tôi là có một thời là phải mua tới gần $1 cho một trái trứng. Thì các anh biết là cái thị trường ảnh hưởng nặng tới cỡ nào. Sau khi mà nông sản được hái, chúng ta dùng các loại hóa học như để giữ trái cây cho tươi hoặc nhìn cho đẹp mắt trước khi đưa ra thị trường cho khách hàng. Về các loại thịt thì chúng ta cũng dùng hóa chất để được dùng chế giữ thịt tươi trước khi đem ra siêu thị. Sau khi sản xuất, chúng ta dùng các loại hóa chất bảo quản hoặc dùng những chất phóng xạ để bảo quản thực phẩm an toàn trong một thời gian lâu hơn bình thường. Nói chung, rất nhiều loại thực phẩm đều trải qua một quy trình sản xuất có thể liên quan tới các cách thức để bảo vệ sản phẩm cho thời gian lâu dài trước khi đưa đến người tiêu dùng. Đa số các thực phẩm mà chúng ta dùng hàng ngày cũng là thực phẩm cho động vật và sâu bọ vi khuẩn và sẽ bị oxy hóa nếu chúng ta không có cách bảo vệ chúng. Yeah.
Vâng, cảm ơn anh. Vậy thì trong cái ngành nông sản á, anh có thể cho thính giả biết là dùng thuốc diệt sâu bò nó có ảnh hưởng gì cho sức khỏe và môi trường không anh?
Dạ thưa anh, điều đầu tiên mà các nhà nông sản cần phải hiểu và phải biết cách dùng các loại hóa chất dùng để diệt sâu bò. Họ phải có những dụng cụ tối thiểu như là khẩu trang đặc biệt, kính bảo hộ, bao tay cao su và đồng phục để bảo vệ cho chính họ khi họ dùng thuốc diệt sâu bò. Họ phải đọc và hiểu tiếng Mỹ gọi là Material Safety Data Sheet, có nghĩa là bảng dữ liệu và an toàn vật liệu. và cách dùng cho đúng, vì họ là những người sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất so với chúng ta là những người tiêu dùng. Sau đó, nếu họ dùng không đúng như trong cách chỉ dẫn của nhà sản xuất, ví dụ như nếu họ dùng ít quá chất hóa học thì không đủ để giết sâu bọ. Điều này thì thường xảy ra ít hơn và họ dùng nhiều quá. Khi mà họ dùng nhiều quá thì số lượng cho phép thì chất hóa học còn lại trong rau quả sẽ có ảnh hưởng đến người tiêu dùng như chúng ta. Nếu dùng không đúng như trong cách chỉ dẫn sẽ đưa đến nguy hiểm cho chính người tiêu dùng. Thí dụ, người thường sau khi phun hóa chất sâu bọ trên các rau quả, các nhà sản xuất nông sản phải để thời gian khoảng 2 cho đến 4 ngày sau khi phun thuốc để thuốc có đủ thời gian tiêu tan trước khi hái đem ra siêu thị. Nếu chúng ta ăn phải các loại rau quả còn hóa chất dùng diệt sâu bọ thường thì chúng ta sẽ bị ngộ độc. Nhẹ thì có thể bị ói mửa hoặc tiêu chảy, nặng thì có thể phải vào nhà thương để chữa trị. Đây là tình trạng mà chúng ta thường thấy ở Việt Nam hoặc ở Mỹ khi chúng ta mua rau quả qua chợ trời chẳng hạn như vậy hoặc là qua chợ nông sản cuối tuần ở nhiều tiểu bang. Thêm nữa là các chất hóa học còn lại trên cây hoặc được ngấm vào đất sẽ chảy theo nguồn nước và làm ô nhiễm nguồn nước dùng của chúng ta. Đây là lý do thỉnh thoảng chúng ta nhận được bảng thông báo là nên không ăn tôm, cá hoặc là hào hoặc hải sản từ một nơi nào đó vì hóa chất cao hơn số lượng bình thường và sẽ nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta.
Vâng, khi mà thú vật sau khi mà giết mổ á, những cái thú vật này á, sẽ phải trải qua cái quy trình gì để mà có cái nguồn thực phẩm an toàn ở Hoa Kỳ thưa anh?
Dạ thưa anh, thứ nhất là tất cả các loại thịt từ thú cầm như gà, heo và bò đều phải sản xuất nơi kỹ nghệ có giấy phép do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ gọi là USDA đó, phải tuân theo quy trình sản xuất đã cho phép. Thứ hai, tất cả các thú cầm đều phải trải qua phương pháp điều trị như đông lạnh chẳng hạn, sự chiếu xạ hoặc những phương thức tương tự để diệt các vi khuẩn như E. coli hoặc Salmonella nguy hiểm cho sức khỏe. Tất cả quy trình sản xuất đều dưới sự kiểm soát của nhân viên của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Thường thì chúng ta mua thịt hoặc mua những sản phẩm có nhiều thịt, có nhiều thịt đã được đóng gói sẵn. Chúng ta thường thấy trên bao bì có con dấu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Trong con dấu đó có con số đặc biệt của công ty có giấy phép sản xuất mặt hàng đó. Đây là một cách Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dùng để truy lại nguồn gốc của sản phẩm khi cần.
Vâng, cảm ơn anh. Trong những cái sản phẩm mà bán ở trong siêu thị á, thì có một số hàng thì có dùng chất bảo quản, mà cũng có nhiều sản phẩm lại không có dùng chất bảo quản. Thì xin mời anh Tuấn Nguyễn có thể biết lý do gì mà một số cần chất bảo quản, một số lại không cần. Và thêm nữa thì làm sao mà chúng ta biết được cái nào có hoặc là không có chất bảo quản thưa anh?
Dạ thưa anh, thường thì chúng ta sẽ không thấy chất bảo quản trong các đồ khô như trà, cà phê, đường, muối, bột ngọt vân vân, vì các loại sản phẩm này không cần chất bảo quản. Thêm nữa là các loại trái cây tươi, rau và củ quả đều không có chất bảo quản. Những loại thực phẩm này chúng ta sẽ không thấy chất bảo quản vì không có trải qua quy trình sản xuất. Nhưng anh Dũng Nghiêm biết là nếu mà chúng ta đọc cái nhãn hiệu kỹ hoặc là để ý những mặt hàng kỹ một chút thì chúng ta sẽ thấy là có một số loại rau, nhất là rau xà lách đã được rửa và cắt nhỏ sẵn sàng để ăn đó, và một số các loại trái cây mắc tiền có đóng gói một loại bao bì đặc biệt và đã hút chân không chẳng hạn như vậy, hoặc là họ dùng một cái kỹ thuật mới đây đóng gói dùng, nó kêu là Modified Atmosphere Packaging, có nghĩa là đóng gói khí quyển đã được thay đổi, hoặc dùng chất nitrogen là khí nitơ á, hoặc đã được rửa qua nước có chất chống oxy hóa để bảo quản sản phẩm và tăng cái thời gian sử dụng rất là nhiều so với bình thường. Thêm nữa, chúng ta thấy các cái trái táo, trái bơm á, hoặc trái cam, chúng ta thấy ngoài thị trường rất ngon và đẹp mắt. Những loại trái cây này đã trải qua quy trình sản xuất bằng dùng một lớp mỏng chất nến hoặc màu để làm trái cây nhìn bắt mắt và đồng thời giữ độ ẩm để trái cây sẽ được tươi lâu hơn. Dạ thưa anh Dũng Nghiêm, anh thấy là ở ngoài thị trường trái cam thì thường thường chúng ta thấy là trái cam thì phải là màu cam đúng không? Nhưng mà có những khi cái mùa cam, cái trái cam, cái vỏ nó hơi màu xanh một chút. Nếu mà chúng ta đưa cái trái cam mà có cái vỏ hơi xanh một chút thì chắc chắn là những người tiêu dùng người ta sẽ không có mua. Vì lý do đó những nhà sản xuất họ sẽ xịt một cái màu cam lên trên đó để cho nó làm cho trái cam thật màu cam rất là đẹp. Hoặc là những trái táo mà chúng ta thấy ở trên cây thì nhìn nó rất là không đẹp, nhưng mà trái táo bán ngoài chợ thì nhìn rất là bóng. Đó là bởi vì họ đã trải qua một cái quy trình sản xuất là họ phun một lớp nến ở bên trên để làm cho những trái táo đó nó nhìn rất là đẹp. Mà đồng thời cái chất nến đó nó giúp nó bảo vệ cái trái táo tươi và ngon lâu dài.
Vâng, hồi nãy anh có nói rằng có nhiều một số sản phẩm mà ready to eat, tức có nghĩa là sẵn sàng để ăn mà được rửa bằng cái gì đó, thì những cái sản phẩm như vậy mình ăn luôn có an toàn không, hay mình về phải rửa lại?
Dạ thưa anh, thì nói chung thì chúng ta để với ăn thì cũng không sao, là bởi vì cái chất nến chẳng hạn như vậy nó còn trên trái táo hoặc là cái những loại mà trái rau xà lách mà họ đã trải qua quy trình sản xuất đó thì đều rất là an toàn. Ready to eat có nghĩa là chúng ta không có phải sợ, tuy nó đã trải qua một cái quy trình sản xuất, tất cả những cái nguyên liệu đó đều an toàn cho chúng ta. Và anh có biết là khi mà chúng ta để ý, chúng ta có khi nào mà chúng ta để ý và chúng ta hỏi là tại sao chúng ta mua chuối quanh năm mà trong đó khi đó chuối giống như những loại trái cây khác là có nghĩa là chín theo mùa, mà tại sao lại chúng ta lại có chuối quanh năm để ăn không? Lý do là thường khi mà chuối được hái trước khi chín á, thường thường chuối họ hái trước khi chín, rồi sau đó họ chuối mới được chuyển từ những quốc gia như là Trung Mỹ và họ giữ trong tủ mát cho đến khi đưa ra bán. Thì trước khi đưa ra những cái trái chuối đó mà giữ trong tủ mát á, là thường á, là màu xanh như là trái chuối ở trên cây. Nhưng mà khi chuối trước khi đưa ra để bán á, thì họ phun một cái chất nó kêu là ethylene oxide. Thì cái chất này á, nó sẽ làm cho cái trái chuối nó chín mau lẹ. Thì trong vòng khi mà họ phun ra với họ phun cái chất này vào chuối rồi á, thì cái thời gian từ chừng khoảng mình nói từ 3 cho đến 5 ngày là trái chuối sẽ chín và nhìn rất là đẹp, mà giống như là chuối chín trên cây vậy. Đó là quý vị thấy là lý do đó mà chúng ta có chuối ăn qua năm. Còn còn một chuyện nữa là như là sữa tươi chẳng hạn như vậy, chúng ta không bao giờ thấy sữa tươi mà lại có chất bảo quản, bởi vì chúng được khử trùng qua một quy trình khử trùng, nó kêu là sterilization, để diệt các vi khuẩn như E. coli, Salmonella, có thể gọi là những cái hai cái vi khuẩn này nó có hại, nó có thể nếu mà nó có ở trong sữa thì nó sẽ hại cho chúng ta và những con em của chúng ta.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn Nguyễn đã chia sẻ về chuối, tại vì cái điều mà anh chia sẻ là chắc chắn có nhiều người không có biết. Nhưng mà riêng Dũng Nghiêm thấy rằng ở bên Trung Quốc có một số sản phẩm chẳng hạn như sầu riêng hay là bưởi hay như một số loại cam hay những trái cây, người ta nhúng vô một cái bể chứa hóa chất gì đó để cho cái màu nó đẹp, thì thật là kinh khủng. Anh mình không biết đó, cái những sản phẩm đó nếu mình ăn vô thì cái tai hại như thế nào. Thì thưa anh, thì ở trong các loại thực phẩm mà trong lon thép á, trong hoặc là trong chai thủy tinh, chai nhựa hoặc là hũ nhựa thì có loại chất bảo quản nhưng cũng có loại không có chất bảo quản như hồi nãy có hỏi anh đó, thì có phải các loại không có chất bảo quản sẽ nguy hiểm hơn là có loại có bảo quản không, và nếu mà cái thời hạn của cái loại mà có chất bảo quản có để được lâu hơn không anh, nếu mà có chất bảo quản?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, tất cả các loại đóng trong lon thép hoặc là cái chai thủy tinh thường phải trải qua một quy trình sản xuất gọi là quy thốt. Cái quy trình sản xuất này á, là thường áp dụng cho những cái loại như là lon thép, lon súp, cá lon chẳng hạn như vậy, hoặc là những lon trái cây. Sau khi súp, cá lon hoặc trái cây đã đóng vào lon, thì các lon này sẽ được đem vào hệ thống, nó kêu là nấu, ép, đóng kín. Sau một thời gian khoảng 4 cho đến 6 tiếng, cho đến nhiệt độ đủ để giết hết vi khuẩn trong lon hoặc trong chai, sau đó sẽ hạ nhiệt từ từ. Nếu mà gấp quá thì cái chai thủy tinh nó sẽ bị bể. Những sản phẩm này không cần chất bảo quản. Còn các loại hũ như loại chai nhựa, như chai tương ớt, như hiệu của con gà Huy Phong mà quý vị thường hay ăn phở đó, hoặc là nước tương Tabasco sauce mà sản xuất từ Louisiana chẳng hạn như vậy. Có những sản phẩm này có chất bảo quản nhưng mà có những chất, có loại nó lại không có chất bảo quản. Lý do là nếu mà cái sản phẩm mà cái độ gọi là độ chua ấy, mà nó thấp á, thì nó có đủ để nó diệt được con vi khuẩn, nhưng mà nếu mà cái độ chua mà nó không đủ để nó giữ chất bảo, nó đủ để nó giữ thì những cái sản phẩm này nó phải nhờ chất bảo quản để giữ cho sản phẩm, thí dụ như tương ớt của Hy Phong chẳng hạn như vậy. Quý vị thấy là trong cái lon tương ớt ăn phở đó là thường là có chất bảo quản, mà ngược lại cái tương ớt Tabasco sauce thì lại không có chất bảo quản vì trong cái sản phẩm đó cái độ chua rất là thấp. Còn các loại hũ nhựa như chẳng hạn như bên Quốc Việt dùng để giữ những loại nước súp cô đặc, thì Quốc Việt dùng những cái căn bản khoa học thực phẩm, nghĩa là dùng muối và đường là chất bảo quản thiên nhiên, cộng thêm nữa là không có chất ẩm nhiều, không đủ để cho vi khuẩn sống. Lý do đó mà cái sản phẩm Quốc Việt không cần chất bảo quản. Còn thời gian khi mà sản xuất thì tùy từng loại sản phẩm mà quý vị và tùy theo cái cách làm việc của từng công ty, nghĩa là thời gian hết hạn sử dụng không có liên quan đến chất bảo quản trong thực phẩm. Yeah.
Vâng. Vậy thì nếu mà sản phẩm có chất bảo quản nó có nguy hiểm hơn là sản phẩm không có chất bảo quản không anh?
Dạ thưa anh, thì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường phải chấp nhận những cái rủi ro có thể xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào. Trong tất cả các nguyên liệu đã được FDA chấp nhận được sử dụng trong thực phẩm đều có sự rủi ro. Tuy nhiên, FDA lúc nào cũng cân nhắc giữa chuyện có hoặc không có trong các sản phẩm. Thí dụ, nếu trong một sản phẩm nào đó, nếu có chất bảo quản sẽ nguy hiểm cho bao nhiêu, hoặc không có chất bảo quản thì sẽ nguy hiểm bao nhiêu. Nếu có chất bảo quản, sự nguy hiểm sẽ giảm khoảng, chẳng hạn như thí dụ 1.000 lần đi, thì chắc chắn FDA sẽ yêu cầu nhà sản xuất phải dùng chất bảo quản. Các nhà sản xuất đều phải áp dụng căn bản về sự an toàn thực phẩm trước khi quyết định dùng hay không dùng chất bảo quản. Vì nếu trong trường hợp dùng chất bảo quản mà không đem lại sự an toàn hoặc không cần trong thực phẩm thì thường các nhà sản xuất sẽ không dùng, và nếu dùng sẽ bị phạt lỗi dưới sự cho phép của FDA. Thêm nữa, các nhà sản xuất chỉ được dùng với số lượng được cho phép của FDA, có nghĩa là số lượng này rất là nhỏ, có nghĩa là nếu mà có chất bảo quản trong đó thì chúng ta ăn uống không có ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta.
Vâng, những cái loại nông sản chẳng hạn như là gia vị hoặc là động vật như chẳng hạn như là động thịt đó, thì cần phải khử trùng hóa chất chẳng hạn như ethylene oxide hoặc là cái dùng hơi nóng hoặc là chiếu xạ anh. Tại sao vậy?
Dạ thưa anh, thường các nông sản như mình nói là gia vị chẳng hạn như vậy là đều có sâu bọ hoặc trứng của sâu bọ hoặc vi khuẩn, vì vi khuẩn trong gia vị là vì một số gia vị trồng sát mặt đất hoặc phơi trên mặt đất, đất thì thường nhiễm trùng và vi khuẩn do thú vật, nên cơ hội nhiễm trùng hoặc sâu bọ trong gia vị rất là cao. Nếu các gia vị này không được khử trùng thì cái cơ hội gia vị sẽ bị hư hoặc nguy hiểm cho người tiêu dùng rất là cao. Thí dụ tiêu đen, quý vị có biết là trong tiêu đen á, thường á, là cái số vi khuẩn từ 1 cho đến cả 100 triệu con vi khuẩn trong 1 gram. Nếu mà cái tiêu đen này không được khử trùng thì cái cơ hội chúng ta bị nhiễm trùng rất là cao. Trong các loại khử trùng gia vị, thường thì các công ty hay dùng cái loại hóa học gọi là ethylene oxide, viết tắt là ETO, hoặc là chiếu xạ, irradiation, hoặc là dùng hơi nóng. Nhưng mà hơi nóng đây chỉ cho áp dụng cho một số gia vị, không phải là làm từ bằng lá cây màu xanh, vì khi mà cái hơi nóng mà mình dùng để mình khử trùng cho những loại có lá cây màu xanh thì cái lá cây này nó sẽ mất màu, nên chúng ta không có dùng cái loại mà steam gọi là hơi để khử trùng cho những loại gia vị đó. Còn trong các loại thú cầm thì cắt khử trùng dùng thường là chiếu xạ. Lý do là khi nhân viên cắt nội tạng của thú cầm thì đôi khi cắt phải đường ruột, mà đường ruột thì quý vị biết là có phân nên có rất là nguy hiểm vì E. coli và Salmonella trong cái phân của con thú cầm. Vì lý do đó mà họ cần phải khử trùng trước khi phân phối cho khách hàng.
À, vâng, thưa quý vị, anh Tuấn Nguyễn là ngoài việc là thạc sĩ khoa học thực phẩm, anh còn là tổng giám đốc công ty thực phẩm Quốc Việt. Mà công ty thực phẩm Quốc Việt thì chắc quý vị cũng đã rất là quen thuộc trong các chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Thì công ty thực phẩm Quốc Việt có sản xuất cốt xuất cô đặc, có sản xuất cà phê, bánh phở vân vân. Thì hồi nãy anh có chia sẻ những sản phẩm nào cần có chất bảo quản, những sản phẩm không cần chất bảo quản, thì anh có thể chia sẻ một số sản phẩm của công ty thực phẩm Quốc Việt. Cái nào có bảo quản, cái nào không bảo quản không thưa anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, tất cả mình nói là tất cả những đồ khô của công ty Quốc Việt sản xuất là đều không có chất bảo quản, là bởi vì tất cả những cái sản phẩm đó, thứ nhất là không cần chất bảo quản, hoặc thứ hai nữa là Quốc Việt đã dùng một cái một cách gọi là dùng muối hoặc là đường để dùng gọi là chất bảo quản thiên nhiên để bảo vệ những cái mặt hàng này. Còn ngoài mặt hàng khô ra thì Quốc Việt cũng có sản xuất bánh phở tươi. Thì cái bánh phở tươi quý vị đều biết là nếu mà không có chất bảo quản thì có nghĩa là không có để lâu được. Lý do đó Quốc Việt có dùng chất bảo quản trong bánh phở tươi. Mà quý vị biết là cho dù Quốc Việt hoặc bất cứ một công ty nào dùng chất bảo quản là đều phải dùng dưới với một cái số lượng mà FDA đã cho phép. Chứ chúng tôi cũng như tất cả các công ty khác không có thể nào dùng quá số lượng mà FDA không cho phép. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn Nguyễn đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và chia sẻ một cái thông tin rất hữu ích trong chương trình dinh dưỡng trong đời sống. Cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh cũng như quý khán giả thật nhiều sức khỏe và luôn luôn có coi như là thưởng thức được rất nhiều những sản phẩm an toàn trong dinh dưỡng, thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM Đà Lạt.
Vâng, xin chào anh và hẹn gặp anh trong chương trình tuần tới.